Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 4 tháng 5 năm 2013, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Buổi Tiệc Xôn Xao. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng hôm nay tôi xin chia sẻ cho Hội Thánh là đề tài một buổi tiệc xôn xao. Một buổi tiệc xôn xao. Một ngày nọ tôi dẫn gia đình đi vào một cái nhà hàng ăn uống, và hầu như ai cũng nói chuyện hết, lầm bầm nói này kia, vui vẻ cười giỡn. Và cái anh bồi mà anh khiêng đồ ăn đi tới đi lui, anh service hay là cho phát thức ăn mấy bồi đó, giúp đỡ cho tiếp đãi khách hàng đó, đùng một cái dấp chân một cái, tất cả thức ăn trên cái dĩa mà mười mấy dĩa ăn rô đổ xuống thảm, bể nát tứ tung. Quý vị nghĩ lúc đó đó mọi người làm gì? Hết nói chuyện rồi, chấm dứt chuyện, tập trung vào ngay chỗ mà anh đã làm rớt những dĩa chén bát đó. Hầu như cái buổi tiệc đó làm cho mọi người xôn xao một giây lát đó. Thương bà chị em, sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị có một buổi tiệc nào ghi chú trong Kinh Thánh mà xôn xao. Một buổi tiệc nào? Có phải là một buổi tiệc tại trong ở đế quốc Ba Tư, khi mà bàn tay viết những lời mà bắt đầu mà phê phán về đất nước Ba Tư, tất cả buổi tiệc mà vua Ben-Sát-Sa, quý vị nhớ trong sách Daniel, vua Ben-Sát-Sa, chắc cả mọi người sững sờ ngưng, xôn xao, không biết cái chữ đó nói gì. Có phải buổi tiệc đó không? Không, sáng hôm nay tôi không phải đề cập một buổi tiệc đó. Đúng, buổi tiệc đó cũng xôn xao. Nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn đề cập một buổi tiệc rất xôn xao về buổi tiệc thánh. Mà tại sao mà tôi đề cập xôn xao hay là chấn động một số người có mặt ở đó? Ba cảnh tôi muốn chia sẻ với quý vị làm cho chúng ta ngạc nhiên. Ba một cái bối cảnh. Bối cảnh thứ nhất là khi mà Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, hình như là chiến thắng. Đối với người đó là chiến thắng, và đúng đối với Chúa Trời cũng là chiến thắng. Và chúng ta muốn xem cái cảnh thứ nhất là như thế nào, quý vị cùng với tôi là có trong sách Giăng đoạn 12. Trước khi quý vị hiểu được cái bối cảnh mà Đức Giê-xu vào thành Jerusalem, thì khi mà chúng ta đề cập tới sách Giăng đoạn 13 nói về Đức Giê-xu rửa chân cho môn đồ, đề cập đến vấn đề tiệc thánh, phải không? Giăng đoạn 13 đề cập vấn đề tiệc thánh, cho nên chúng ta đi ngược lại Giăng đoạn 12 chắc chắn là nói về Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem như thế nào. Đây là Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, Giăng đoạn 12 câu số 13. Tôi bắt đầu câu số 12 đi. Qua ngày sau, nghĩa là bắt đầu Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Giê-xu lên thành Jerusalem. Quý vị có biết lễ này là lễ gì không? Lễ vượt qua. Vượt qua là gì? Là Passover. Lễ vượt qua nhắc nhở con cái của Chúa, nhắc nhở dân Do Thái nhớ đến rằng là Chúa đã giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập. Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ai tin quyết chiên con hãy bôi lên cửa thành, thì bữa đêm đó Đức Thánh Linh sẽ vượt qua, sẽ không giết con trưởng nam. Thì không một người con trưởng nam nào của dân Do Thái chết cả, nhưng mà những người con trưởng nam của dân Ai Cập chết. Và Chúa nói rằng khi các ngươi ra khỏi thành Ai Cập, các ngươi hãy tiếp tục dự lễ vượt qua để nhớ đến ta để giải phóng cho ngươi, nhớ đến chiên con ngươi phải giết để bôi lên cửa để giải phóng ngươi. Có nghĩa là nhờ huyết chiên con thì bắt các ngươi được sống. Quý vị thấy không? Đó là cái tư tưởng đã lặp đi lặp lại hàng năm, và dân Do Thái đều nhớ đến, và hàng năm tất cả mọi người ở xứ Do Thái đổ về thành Jerusalem. Mọi người từ lớn nhỏ đều đổ về thành Jerusalem, và họ đã cắm liều rải rác trên phía đồng hay là chân núi để dự lễ vượt qua. Đó là một lễ rất quan trọng đến người Do Thái, và Chúa Giêsu không khác gì cũng lên dự lễ đó. Đến ngày dự lễ đó, biết Chúa Giêsu đến, họ lên thành Jerusalem và họ biết rằng Chúa sẽ bước vào thành Jerusalem. Bèn lấy những lá kè và đón Ngài, và họ lấy cũng áo quần áo của họ, họ trải ra Chúa Giêsu đi. Ok. Cho nên chúng ta thấy rằng là những người Do Thái bắt đầu đón Chúa Giêsu. Vì họ thấy đây là một cái sự chiến thắng. Tại sao chúng ta biết là chiến thắng? Tại sao hàng năm mà không có vấn đề mà đón một người nào mà vào thành Jerusalem những tự nhiên hôm nay rất quan trọng. Quý vị cùng với tôi xem ở trong sách Matthew đoạn 20-21. Matthew đoạn 21 cũng nói cùng cái tư tưởng về Đức Giêsu vào thành Jerusalem. Matthew đoạn 21 câu số 9. Matthew đoạn 21 câu số 9. Bây giờ phần nhiều trong đám đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhành cây và rải ra giữa đường. Có nghĩa là vừa áo của họ trải đi, nghĩa là không có bụi đất. Quý vị, con đường ngày xưa nó bụi đất, tôi qua quanh vô thấy, tôi thấy đường mà đi qua đi lại biết bao nhiêu ngàn năm thì nó bụi đất lắm. Mà bên đó nó đỡ bụi đất là sao? Nhờ nó đá, núi nó đá nhiều ít bụi đất. Nhưng mà nó trải lên cái đường đó để cho Chúa Giêsu đi. Và nó rải những cây lá để chào mừng một vị quan khách rất đặc biệt. Và khi mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem á, mình không có thời giờ đi những chi tiết, nhưng mà Chúa Giêsu ngồi lên con gì? Con lừa. Con lừa. Tại sao là con lừa? Một người mà đi đánh trận mà chiến thắng trở về đó thì phải ngồi lên con gì? Con ngựa, chứ không phải con lừa. Cho nên khi mà Chúa vào thành, Chúa quyết định ngồi lên con lừa để nói là cái sự hạ mình để bước vào thành Jerusalem. Càng ngày quý vị đi sâu vào Kinh Thánh, quý vị thấy rõ ràng Chúa làm những cái thái độ đó để chúng ta thấy rõ ràng. Khi Chúa trở lại lần thứ hai, Chúa dùng gì? Có phải con lừa hay con ngựa? Chúa dùng con ngựa. Con ngựa nói về sự chiến thắng. Nhưng mà tại sao họ đón Chúa Giêsu như thế? Chúa Giêsu là ai mà họ đón? Thì bắt đầu họ ca hát, rồi quý vị sẽ nghe. Ma-thi-ơ đoạn 21 câu số 9 nè. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna, Hosanna, con vua David. Con vua David là gì? Đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi mà dân sự của Chúa hay là dân chúng mà ca ngợi Hosanna là chỉ đón những người vua Chúa trở về. Nhưng mà con David, khi mà nói con David á, là nếu quý vị trở lại Kinh Thánh á, là không khác gì và nói về đấng Messi sẽ đến. Mà lúc này một số người chưa hiểu đấng Messi là ai, nhưng mà họ rất mừng rỡ vì Chúa đến trong 3 năm rưỡi hãy chữa bệnh cho họ, giải phóng cho họ và dạy dỗ cho họ. Họ nghĩ rằng đây là đấng tiên tri hay là hoặc Messi. Khi Hosanna con vua David đến, đấng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến, có nghĩa là Chúa sai Đức Giêsu đến. Và chính ngày trưởng trần gian này, các thầy tế lễ nghe rất ngạc nhiên mà tại sao những người khác làm những điều đó. Cho nên cái cảnh đầu tiên mà quý vị đã thấy đó, là Chúa vào thành với con lừa. Họ ca ngợi đó là vua Chúa đến đầy chiến thắng. Nhớ nhà quý vị nhớ nhỉ. Khi lúc này là dân Do Thái đô hộ dưới lãnh đạo La Mã, và họ muốn ra khỏi sự kiềm chế của người La Mã, từ bắt buộc từ thâu thuế của người dân Do Thái và những các cái nghi lễ gì ở trong trong đền thánh hay là ở Do Thái thì cũng phải xin phép lính La Mã hay là vua La Mã. Cho nên tất cả những gì mà họ muốn giải thoát hay giải phóng thì họ rất mừng Chúa đến để giải phóng cho họ, và họ rất mừng là Chúa sẽ giải phóng. Họ rất mừng cái ngày đó. Chúa có giải phóng cho họ ngày đó không? Yes or no? Đúng rồi sai? Chính cái ngày đó là ngày lễ gì? Vượt qua. Chúng ta nhìn lại chúng ta thấy Chúa chiến thắng. Nhưng mà lúc đó môn đồ của Chúa tưởng rằng đã bị thua, tại vì người lãnh đạo của mình sẽ chết. Nhưng mà Chúa chiến thắng bằng cách nào? Tại vì Chúa đã nói trước 2-3 ngàn năm trước là Chúa sẽ đến bằng chiên con, đúng không? Bởi vì như là chiên con sẽ chết. Cho nên khi mà Chúa chọn cái ngày lễ vượt qua hay là cái tuần lễ vượt qua Chúa chết là ứng nghiệm theo lời tiên tri. Cái lễ vượt qua ngày xưa máu huyết của chúng con đâu có cứu họ được. Nhưng mà nói đến Đức Giêsu sẽ cứu họ trong tương lai. Họ nhìn đến tương lai Chúa cứu họ, và chúng ta nhìn ngược lại quá khứ là Chúa cứu chúng ta. Chúa đã giải phóng chúng ta. Đó là cái bối cảnh thứ nhất. Bối cảnh thứ hai, khi mà vào thành nó rồi thì bắt đầu Chúa đã kêu môn đồ của Chúa sẵn sàng tìm một cái phòng để cho họ dự buổi tiệc. Quý vị cùng với tôi là cái trong sách Luca đoạn 22. Luca đoạn 22. Lạ lùng nha, những môn đồ của Chúa đi theo Chúa, họ không có đi làm nè, họ đi giúp đỡ chữa bệnh nè, họ giảng đạo nè, nhưng mà đi đến đâu thì có người tiếp đón đến đó. Ngạc nhiên vào thành Jerusalem, tự nhiên Chúa đã sắp sẵn hết rồi, môn đồ cũng đã biết rồi là đi tìm một cái phòng, mà nếu tìm được là biết là đồ ăn đã sắp sẵn hết rồi, cho nên bữa tiệc đã dành sẵn cho Chúa Giêsu và môn đồ của Chúa. Rất ngạc nhiên. Quý vị đọc kinh thánh, quý vị môn đồ rất ngạc nhiên, tại sao mà ai sắp sẵn cái bữa tiệc mà vừa đủ cho 12 môn đồ của Chúa. Khi họ vào, họ bắt đầu họ bữa tiệc, họ mừng không? Cái lễ vượt qua một cái lễ là một cái lễ vui mừng, ăn mừng. Cho nên khi mà họ tới bữa tiệc đó là đầy đủ bánh trái, đầy đủ hết. Bắt đầu vô rửa chân, nằm xuống, bắt đầu lai tay, bắt đầu ngồi ăn. Quý vị thấy vui vẻ không? Ở trong Luca, hồi nãy tôi nói Luca đoạn 22, câu số 14 nói rằng: đến giờ Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Quý vị nghĩ bữa tiệc này nó vui vẻ không? Vui chứ, đầy đủ. Thật sự trong bữa tiệc lễ vừa qua nào cũng đầy đủ, họ đem biết bao nhiêu thức ăn, không bao giờ thiếu thốn. Tại vì họ ăn mừng cái ngày Chúa đã giải phóng họ. Nhưng mà tiếp câu số 13, Ngài phán rằng: ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Ta muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Đang vui mừng mà Chúa nói một câu chấn động họ. Quý vị thấy chấn động không? Khi mà bữa tiệc mà tôi đi ăn á, mà vui vẻ tự nhiên thốt lời nói: thưa các con, cái chú bác, người này mới bị ung thư. Nghe nó ngạc nhiên, ai cũng ngừng hết. Rất nhiều cái buổi tiệc chúng ta có thể không có thấy như vậy, nhưng buổi tiệc nó rất quan trọng nè. Đang vui mừng mà Chúa rằng: ta sẽ ăn buổi tiệc với ngươi là buổi tiệc cuối cùng trước khi ta chịu đau đớn. Họ bắt đầu mới ngạc nhiên. Họ mới thắc mắc. Họ muốn tìm hiểu tại sao Chúa nói cái câu đó. Cái bối cảnh thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị là sự ngạc nhiên của quý vị là quý vị thấy Đức Giêsu đến. Khi con người vui mừng thì Chúa đang buồn. Tôi nghĩ trong cái buổi tiệc đó quý vị và tôi có thể hình dung được điều đó. Tại sao vui mừng ăn uống mà trên khuôn mặt của Chúa Giêsu lúc nào cũng buồn hết á? Có thể là chưa bao giờ thấy buồn bã như thế, hay là sầu não như thế. Chúa biết trước ngày giờ của Chúa sắp đến, nhưng mà môn đồ của Chúa không biết. Ở trong sự vui mừng đó không biết. Thương bà cho ngày nay chúng ta này, chúng ta vui mừng, chúng ta ca ngợi, nhưng mà chúng ta không biết Chúa Giêsu đã trải qua những giây phút rất ảm đạm, rất đau buồn. Rất đau buồn. Không ai mở miệng nói rằng tại sao Chúa buồn. Nhưng mà Chúa phải phán ra một lời là trước khi chúng ta chấm dứt buổi tiệc này thì các con biết ta sẽ trải qua một sự rất đau đớn. Bắt đầu nó xôn xao trong cái buổi tiệc đó. Không ai còn nói rằng: ô, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu để giảng đạo. Ô, ngày mốt chúng ta đi đâu sẽ chữa bệnh. Hay là tất cả mọi người sẽ chiêm ngưỡng chúng ta như thế nào. Không. Tất cả cái tư tưởng hầu như là bay ra khỏi tư tưởng của họ. Họ chú ý vào Đức Giêsu đang muốn nói điều gì. Tại sao mà tất cả mọi người 2 ngày trước đã đón mừng Chúa Giêsu đến thành phố này giống như là một vị vua, mà bây giờ Chúa nói rằng Chúa sẽ bị đau đớn. Và những nơi khác nữa nói ra, thốt ra một lời nữa ở trong những sách khác, ở trong Ma-thi-ơ nói rằng ta sẽ bị chết. Và phía đó nó: ủa, tại sao? Cho nên tất cả cái tư tưởng này nó dồn dập vào cái môn đồ của Chúa. Tư tưởng môn đồ của Chúa bắt đầu hỏi tại sao một cái điều gì xảy ra. Chúng bà chị em đôi khi chúng ta bước vào buổi tiệc thánh, chúng ta vui mừng là Chúa đã chết cho chúng ta. Mà quý vị biết là lễ tiệc thánh có thể nói một lễ đau buồn nhất của Chúa Giêsu hơn bất cứ buổi lễ nào khác. Chúa đau buồn không phải là Chúa không biết rằng mình sẽ chết, hay là Chúa không biết rằng là Chúa sẽ xuống đây để chết cho loài người. Chúa đau buồn là tại vì những người không hiểu tại sao. Nhiều người không hiểu tại sao Chúa xuống trần gian này. Nhiều người đi nhà thờ không hiểu tại sao mà Chúa lập lên lễ tiệc thánh. Nhiều người không hiểu tại sao mà có thánh giá. Nhiều người không hiểu. Và chính môn đồ của Chúa ngày xưa sát cánh với Chúa, có thể nói thương Chúa, nhưng mà họ không hiểu. Họ quên lãng là Chúa Giêsu đến đây làm gì. Có thể họ quên lãng là cái ngày lễ vượt qua có mục tiêu là gì. Quý vị không? Họ quên lãng có những cái tiệc tùng quý vị có. Họ quên lãng là tại sao có một buổi tiệc này. Họ quên lãng là cái ngày sinh nhật, giống như quý vị tổ chức cái sinh nhật vui vẻ, nhưng mà chúng ta quên rằng là sinh nhật cho ai, tại sao có sinh nhật. Chúng ta quên lãng, họ quên lãng cái lễ vượt qua là gì. Tại qua 2-3 ngàn năm họ nghĩ rằng cái ngày đó là sum vầy và ca ngợi Chúa và ăn uống thôi. Nhưng mà cái ngày đó nhắc nhở lên là Chúa Giêsu chết, và chính tuần này, ngày này là cái lễ vượt qua, Chúa sẽ ứng nghiệm những lời tiên tri mà Ngài đã phán qua nhiều năm trước. Quý vị hiểu cái tư tưởng để chúng ta hiểu được cái bối cảnh, cái sự vui buồn lẫn lộn trong cái buổi tiệc cuối cùng. Qua cái bối cảnh thứ ba. Bối cảnh thứ ba nằm ở trong sách Matthew đoạn 26. Matthew đoạn 26 và câu 21 đề cập một cái tư tưởng cuối cùng. Khi mà Chúa nói đau đớn thì họ xôn xao, họ cũng rất nói chuyện. Và có thể Chúa chưa giải thích hay Chúa nói một câu nào, có thể họ trở lại trong một bàn tiệc đó. Nhưng mà Matthew đoạn 26 câu số 21 được chép như thế này. Đoạn 26 câu số 21. Khi đương ăn, Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ gì? Sẽ phản ta. Ở đây phản ta không phải là một đơn giản mà quý vị ngày hôm nay hiểu. Phản ta có nghĩa là bội đạo và phản Chúa, không nghĩa là không đi nhà thờ nữa hay là không tin Chúa nữa, không. Cái phản này sâu sắc hơn nữa. Cái phản ta là sao? Là không chỉ chối Chúa mà bán Chúa. Nó rất mạnh cái tư tưởng khi mà chúng ta phản Chúa, có nghĩa là chính chúng ta không nhìn nhận Chúa, chúng ta bán Chúa vì chúng ta cho khác đấng khác còn cao cả hơn là Chúa. Khi mà Chúa Giêsu đã nói một câu đó thì quý vị thấy tấm lòng của môn đồ của Chúa như thế nào? Môn đồ xôn xao. Chúa đang rõ ràng như này nè, có mấy người, có một người trong các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta, chỉ có một người. Lúc đó bắt đầu họ xôn xao, họ nói rằng: ai đây? Họ nhìn qua nhìn lại, họ nhìn qua nhìn lại, họ không biết ai. Họ nhìn đến người khác, họ nhìn đến người bạn của mình, họ nhìn người đi đồng đường với mình 3 năm thôi, họ không biết là ai. Nhưng mà bật mí họ bắt đầu họ sợ, là họ hỏi Chúa: có phải con không? Quý vị nghĩ không? Cái tư tưởng bây giờ họ nghĩ đến bản thân của họ. Họ sợ tới cái mức mà không biết không phải là 11 người kia hay không, hay là không phải 11 kia, nhưng mà chính bản thân của mình. Chứ phải chính bản thân của mình hay không? Câu 22 nói rằng: các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: lại Chúa, có phải tôi không? Có phải tôi không? Chúa Giêsu biết họ hơn là họ biết chính bản thân của họ. Chúa Giêsu biết chúng ta hơn là chúng ta biết Chúa. Và trong ngày cuối cùng, giống như trong bản tiệc đó, cũng sẽ có người phản Chúa. Ở trong sách Khải Huyền đã đề cập sẽ có nhiều người bỏ Chúa, phản Chúa và chối Chúa. Và khi mà tôi đọc đến những cái câu đó thì tôi cần phải đến cùng với Chúa: Chúa ơi, có phải con không? Một người mà thú nhận và nói rằng Chúa có phải con không, thì người đó là bắt đầu đến con đường ăn năn. Quý vị, Judas Iscariot không đến cùng với Chúa, nói rằng Chúa ơi có phải con không. Thật sự trong lòng ông không có một cái tư tưởng đó, nhưng mà ông bắt chước những môn đồ khác. Tại vì nếu không á, thì môn đồ khác tưởng rằng ôi trời, anh này không tới có nghĩa là anh này là chối Chúa. Nếu mà làm như vậy là sao? Bắt đầu đem ra ngoài, đem ném đá đó. Cho nên giả mạo nói rằng là có phải con không, nhưng mà không. Cho nên cái tư tưởng chúng ta đến cùng với Chúa có phải con không? Có phải tương lai con bỏ Chúa hay không? Có phải con chối Chúa hay không? Tại vì nếu chúng ta làm như vậy thì bắt đầu chúng ta trở lại con đường bắt đầu ăn năn với Chúa. Ăn năn với Chúa. Cho nên Chúa Giêsu nói Phi-e-rơ, ma quỷ đang đòi ngươi đó. Phi-e-rơ bắt đầu mà sợ hãi. Phi-e-rơ bắt đầu mới cảnh báo rằng nói Chúa không, bắt có thể ai có thể chối Chúa hay phản Chúa? Con không bao giờ phản Chúa. Chúa nói hãy giữ kẻo ngã, vì sự cám dỗ đến rất mạnh. Đó là ba cái bối cảnh mà tôi thấy khi Chúa Giêsu đến bàn tiệc. Chúa đến bàn tiệc với sự chiến thắng, nhưng mà qua con lừa bằng cách nhu mì. Bối cảnh thứ hai, Chúa đến một bàn tiệc, mọi người vui mừng, nhưng mà Chúa sầu não. Bối cảnh thứ ba, Chúa đến một bàn tiệc khi mọi người hiệp một vui vẻ ăn mừng đón tới một vương quốc sắp thành hình, thì Chúa nói trong các ngươi sẽ có một người phản ta. Những cái bối cảnh nó giúp đỡ chúng ta đối diện như thế nào. Tôi xin kết thúc đoạn Kinh Thánh để quý vị thấy rõ ràng hơn là trong sách Luca. Luca, hồi nãy mình trở lại trong sách Luca, đoạn 22. Hầu như Chúa đã kể cho chúng ta thấy bằng lễ tiệc thánh, Luca đoạn 22. Chúng ta nãy vừa mới đọc là trong Luca đoạn 22 câu số 15, nó ngài phán rằng ta muốn ăn lễ vượt qua, nhưng mà trước khi cái sự đau đớn, sau đó kể lại những cái tư tưởng, xin lỗi, chia sẻ những tư tưởng là bánh thánh là gì và nước thánh là như thế nào. Những cái tư tưởng đó nó rất ngạc nhiên. Tại sao mà Chúa nói thân thể ta vì các ngươi phó cho, đây là huyết ta là các ngươi đã phán cho. Tại sao cái tư tưởng đó? Hầu như Chúa phán ra môn đồ của Chúa không để ý. Hầu như Chúa nói một cái lời rất mạnh bạo, một người sẽ phản ta. Hầu như một tích tắc họ xôn xao, rồi họ trở lại một bàn tiệc. Hầu Chúa nói rằng đây là bánh mà các ngươi bẻ ra là thân thể ta. Một cái tư tưởng đó rất, có thể nói là một cái tư tưởng chấn động vào cái thần kinh mình, nói rằng tại sao mà Chúa dùng những cái tư tưởng mà cái bánh là thân thể của ta, và khi mà nằm nước nho lên đó là huyết của ta. Nhưng mà cái tư tưởng đó hầu như nó chấn động một thời gian ngắn rồi sau đó quên đi. Tại sao chúng ta biết điều đó? Tại chúng ta đi đến câu số 24. Họ vẫn còn nghĩ rằng là nay mai rất gần Chúa Giêsu sẽ trở thành vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, và họ sẽ trở thành một tay cận kề với Chúa, làm lãnh đạo cho dân Do Thái và có thể cho cả thế giới. Cho nên họ có tư tưởng này, câu số 24 rằng môn đồ tại cãi lẫy nhau cho biết ai sẽ được tôn lên, tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Quý vị thân, Chúa đã mở một bàn tiệc dạy cho họ rằng là sự chết của Chúa sắp thành hình rồi. Lời tiên tri của Chúa bắt đầu ứng nghiệm mà họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm ai là trở thành thủ tướng của dân Do Thái. Họ không nghĩ đến cái điều gì hết. Họ nghĩ đến ai? Họ nghĩ đến bản thân của họ. Họ nghĩ đến môn đồ hay Chúa Giê-xu hay là những người mà Chúa đã hạ mình xuống để giúp đỡ cho dân chúng bị xã hội ruồng bỏ. Họ quên đi 3.5 năm trời mà Ngài đã dạy cho họ. Họ quên đi 3.5 năm trời mà Ngài Đức Chúa Giê-xu đã huấn luyện cho họ. Họ quên đi 3.5 năm trời mà nhìn thấy tấm gương mà họ đã nên đi theo. Nhằm tới giây phút buồn bã, bực bội hay là đau đớn của Giê-xu, họ bắt đầu tranh cãi với nhau. Chúa Giê-xu mới kết thúc. Câu số 26: Về phần các ngươi đừng làm như vậy. Song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ nhỏ, rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Chúa Giê-xu nhắc nhở là môn đồ của Chúa trong 3.5 năm trời, ta đến đây không phải cai trị mà đến gì? Để hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như là kẻ gì? Kẻ hầu việc. Ta đến đây là kẻ hầu việc, là tôi tới với ngươi. Chúa đến đây không để những người khác hầu việc Chúa, nhưng mà Chúa đến đây hầu việc mình. Có nghĩa là chúng ta đến đây, chúng ta sống trên trần gian này làm theo gương của Giê-xu, là chúng ta nâng đỡ người khác, chúng ta tăng bốc người khác, chúng ta thương họ, và đến nỗi chúng ta chết cho họ nữa, giống như Chúa Giê-xu. Qua cái bài giảng 1 Côrintô 13, chúng ta nhớ đến là chúng ta sống trên trần gian này không vì chúng ta, nhưng mà vì người khác. Chúa xuống trần gian này, Chúa sống không phải vì Chúa mà vì ai? Vì thế gian. Và chúng ta sống trần gian này cũng như thế. Đó là cái lễ tiệc thánh mà Chúa muốn chấm dứt cho chúng ta thấy. Hãy đến bàn lễ tiệc thánh, đừng nghĩ đến cá nhân của mình nữa. Ai lớn hơn hết? Ai sẽ làm gì? Đến bàn tiệc thánh, và chúng ta cần phải chôn vùi cái bản tánh chúng ta, cái tư tưởng chúng ta, và suy gẫm đến Chúa. Mà càng ngày suy gẫm đến Chúa chừng nào thì chúng ta thương những người môn đồ của Chúa. Đó là tín hữu ngày nay. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta một bài học quý giá. Và những cái bối cảnh đó mong rằng ghi tạc vào lòng của quý vị và tôi. Chúa Giê-xu đến một cách khiêm nhường, nhu mì, và làm mọi cách để cứu tất cả mọi người. Nhưng mà Chúa nói là ta không uống trái nho này nữa cho tới khi ta sẽ trở lại để cứu các ngươi. Khi Chúa trở lại, đó là một sự chiến thắng. Đã chiến thắng rồi, 2000 trước đã chiến thắng rồi, đã cứu quý vị rồi, chứ không phải không. Nhưng mà cái chiến thắng cuối cùng là sao? Rước quý vị trở về thiên quốc. Đừng một ai trong chúng ta phản Chúa. Đừng một ai bước ra khỏi hội thánh của Ngài nói rằng tôi không muốn đi theo đạo này nữa. Đừng. Hãy bắt chước 11 môn đồ của Chúa trường kỳ cuối cùng, để giống như sứ đồ Phao-lô nói rằng Mão Triều Thiên đang chờ đợi tôi và chờ đợi cho những ai thương Chúa giống như tôi. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Hãy ôm chặt tình yêu thương của Chúa trong vòng bàn tay của mình. Sống làm sao cho tới ngày Chúa trở lại. Chúa con cảm tạ Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.